Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin phép thượng tọa giải thích hôm nay khóa tu thanh lọc thanh tâm, cho nên chiều hôm nay thầy sẽ thức viên mãn. Con xin thầy gọi điện cho con thầy để ước thể đi sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ bạch thượng tọa, hôm nay chúng con xin đại đạo Ni sư như chủ vị chủ tu viện Diệu Đà và cùng toàn thể chúng hội tại khóa tu thanh lọc thanh tâm có duyên sự đầu hành đất lễ xin nhân lời tác nhập. Nam mô A Di Đà Phật. Ngự tại bạch thượng tọa, chúng con cũng nghe ăn giáo dục một đời nên thể mạnh vì đã tôn sư vô kiếp có đất đề thật vậy. Hôm nay chúng con được đầy đủ duyên này thì trở về lại Diệu Đà Thiên Địa, được nghe những lời truyền giáo của thầy là một ước duyên rất lớn cho tất cả chúng con tại khóa tu này. Con thiết nghĩ nhờ vào cảm giác tự giác tuyệt vời của thầy, cho nên thầy đã kết hợp giữa y học, khoa học, phật học và tất cả những sự việc đang xảy ra hiện tại cuộc đời này. Thầy đã kết hợp cách hài hòa để rút ra những điều kiện thực tiễn truyền giao lại chúng con. Đây là một cảm hứng rất lớn. Trong cái lúc này, thầy đã truyền cho chúng con hai nguyện chính. Thứ nhất là thanh lọc thân, thứ hai là thanh lọc tâm. Con chúng con rất là tâm đắc về vấn đề thanh lọc thân, thì cái phương pháp thầy dạy cho chúng con lại thiết con để cho làm khai thông bắt được đạo là một điều rất cần thiết cho tất cả một chúng sanh. Và điều thứ hai nữa là chỉ thầy phân tích chỉ bài cách thức ăn uống để cho chúng con thích nghi với cơ thể cơ chế của từng người một. Đó là vấn đề thanh lọc thân. Còn vấn đề thanh lọc tâm, thực sự ra thì chúng con rất tâm đắc trong các lời thầy dạy. Thầy dạy rằng tất cả mọi vấn đề cuộc đời này đều phát từ cái nhận thức sai lầm của mình mà ra, cho nên chính cái sai lầm này mà đã làm cho cuộc đời chúng ta bị trôi lăn con đường sanh tử. Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy chúng ta đi vào cuộc đời này hãy lấy chánh kiến là nền tảng để tiến thẳng cái con đường giải thoát. Bởi vì nếu chúng ta có được cái chánh kiến đàng hoàng thì trí tuệ nó phát sanh, còn nếu chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta càng đi đến chỗ sai lầm và tội lỗi. Chính vì thế ngày hôm nay thầy không quản cả đường xa xa xôi nhớ vào đây, thầy đã về đây đêm hết tâm huyết của mình để phân tích chỉ dạy và nhiều nhất chúng con thanh lọc được về thân cũng như về tâm. Có một điều là con xin cho thầy mừng trong cái câu này học. Mấy ngày nay thì con cũng lắng nghe được có một số thiền sư trong quá trình thanh lọc đã ra chiếc ra bài tiết ra những cái sổ rõ ràng chính thức thăm con và được thấy vì do cái thứ là nên nghe trình thông là việc đủ nhiều bài cho nên từ đó mà con nghĩ rằng cái sự hy sinh cao cả của thầy thì chúng con không có gì hơn để gọi là một chút phần nào mà các con một đối với thầy cho nên chúng con cố gắng đi theo những lời chỉ dạy của thầy để về con thực hiện từ chuyển hóa được cơ thể của mình bước đi một phần nào sự tỉnh táo trong tâm và đồng thời nữa ứng dụng những điều mà thầy đã chỉ dạy bởi vì sự hài hòa này sự kết hợp những thứ mà khoa học y học và khoa học của thầy quá tuyệt vời thực sự đó mà nói bây giờ cái tiền nguyện giải sư mà đã trao truyền những kiến thức tổng ở chỗ này thì con thấy cũng rất là hiếm cho nên đây là một cái duyên vô cùng đó là chúng con hôm nay khóa tu thân lập thân tâm đã được viên mãn chúng con xin thưa là di trưởng di vị dù là có một chút món quà dâng lên cũng như thầy để nói lên những con nhỏ trong lòng tri ân của tất cả chúng hội trong khóa tu này và những cái lời chúng con trước tiên cái cầu nguyện hồng ân đức phật gieo hội cho thầy pháp thể thiên an tự tâm thường kiến pháp là vô biên hóa nhiên vô ngại và xin cho con có đôi lời chân thành trên tất cả các anh chị em trong đoàn tình nguyện viên đã hy sinh một thời gian bốn ngày liền để lo cho chúng con từng thức ăn từng cửa sổ để cho thân tâm cơ thể của chúng con được thanh thản được nhẹ nhàng và bước đi với sự đau đớn thân tâm con xin nguyện đến con đức này sẽ ngồi cầu nguyện cho Phật giao hộ tất cả các người tình nguyện viên cùng toàn thể gia đình sức khỏe được dồi dào thân tâm thường an lạc vô biên tâm kiên cố để tiếp tục bước đường đạt nguyện và xin mời những người ngày cầu nguyện cho tất cả pháp chúng sanh đều độ thành Phật đạo nam mô quan thế âm Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Đại
thưởng cảnh và sau những khóa tu được thành tựu viên mãn chúng con. นั่งมองบนชั้นยานตับเป็นเธอเป็นเธอที่เป็นยาน
mình có được cái
ý chí, nghị lực, có được cái sự tỉnh giác nhiều hơn, tròn vẹn hơn để mình thực tập được nhiều hơn, để chuyển hóa nhiều hơn và để mình làm được hơn. Nam mô Công Đức Phật Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên đường đó từ kim quang bị chứng minh và thọ rồi, chúng con xin đạo thành đã được tôn kính đạo.
Con dâu trở về thẩm lễ thật chính vị Phật của mình và luôn luôn nhớ là làm sao quay trở về cái tâm giác, cái ý thức của mình. Như mấy hôm nay chúng tôi cũng tự nhắc lại chung là làm sao khi chúng ta thực tập hàng ngày mình phải trở về cái tâm tự quy một cách rất là thiết thực và cụ thể. Đó, từ đó mà cái đảm lệ tôn trọng mình nâng cái vị trí của mình lên, đối xử với mình tốt hơn một tí xíu nữa, thương yêu mình nhiều hơn một tí xíu nữa, và mong rằng chúng ta mỗi ngày hoàn thiện tốt đẹp hơn, an lạc hơn, là quý trọng mình cũng được với tất cả. Xin tri ân với tất cả chị em thiền từ bi từ xa đến gần, mọi công sức và đây chúng ta tu cuối cùng ở Việt Nam, tất cả các vị các nơi cũng sẽ dành một thời gian quý báu của mình để đi tu học. Mong rằng chúng ta đạt được cái lực là cố gắng trao truyền cho những người thân xung quanh của mình để càng ngày càng nhiều người hiểu biết hơn và làm được hơn. Cảm ơn tất cả mọi thứ.
Nam mô A Di Đà Phật. Chỗ bạn thầy thầy xin điều làm của dạy con là cũng xin nhắc thầy, thầy hoan hỷ cho em hiếu sư phụ như có thể thắng cái chén mà sọ tạm thân lòng mình ra để ra thầy, để cho thầy chúng mình sẽ xem và đồng thời là tất cả cứu hộ đều chứng được sự kết quả của cái pháp tu và những thành tựu tốt đẹp như vậy, để quý vị có đầy đủ niềm tin và hướng dẫn thứ nhất là đồng đường tâm linh tu tập của chúng mình, và điều thứ hai là để quý vị đầy đủ niềm tin đối với con đường thanh lọc thân và tâm. Thì đó là cái điều mà sư vừa về và muốn trình bày cho thầy, thầy chứng minh và tất cả chúng hộ đều thấy thì quý vị có một niềm tin để mong thầy quan niệm.
Thật ra thì cái đó nó cũng là một cái kích lệ, nhưng mà một lần nữa tức là chúng ta nên nhớ là mình cố gắng làm sao mỗi một người, phải không, hãy cảm nhận được cái sự thay đổi trong con người của mình, nó nhẹ nhàng hơn về thân, nó thẳng hơi hơn về tâm, nó buông bỏ cái nhận thức không đúng đắn, nó buông bớt những cái chấp thủ. Mỗi người đã làm sao thấy được cái đó, là cái nào mà càng mình bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, càng quý bao nhiêu. Đó, dĩ nhiên cái hình tướng này là cái để cho mình thấy, nhưng mà trong đời sống hàng ngày vì mình đã bị kẹt trên cái hình tướng nhiều quá, thành ra cái nhận thức của mình nó cũng bị cạn cợt. Qua cái pháp tu học này rồi thì mình đã phải thể nghiệm được những cái sâu hơn, và mình biết cái nào càng sâu bao nhiêu, càng mình bao nhiêu, càng vô tướng bao nhiêu, nó càng quý báu bao nhiêu. Và mỗi người chúng ta cố gắng làm sao phát hiện được cái đó. Dạ, thầy chưa có thấy là sư là dạ, 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 dạ. Thành ra mỗi một người phải cố gắng làm sao nhận biết được, cảm nhận được cái sự thay đổi trong cái phần thân thơ của mình, tức là cái sức, cái cân nặng, bước chân của mình nó sẽ nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Làm sao mà quý vị quay một lần lên mà bắt đầu mai mốt mà bay bổng không có chóng mặt. Đáng lẽ là mấy hôm nay chúng tôi dự định thưa thêm với đại chúng một tí xíu nữa là có những người khi mà bắt đầu buông ra được, tức là nó thông rồi, lúc mà mình lệ lại khí công hay là lúc mình xả ra, tức là nó bắt đầu nó thông được thì nó làm sao? Nó bay lên, nó nhẹ đi, nhưng mà mình bị cái cảm giác mình tưởng là mình choáng hay mình chóng mặt, mình sợ, mình dịch mình lại, thấy không? Khi mình vừa sợ mình dịch mình, mình đã làm cao thấp, mình lại lớn trở lại. Đó là một cái kinh nghiệm mình cần phải thực tập. Tại sao? Tại vì khi mình đi vào cái giai đoạn tĩnh tâm, thanh lọc tâm, thì để một lúc nào mình buông được cái chấp của mình, buông được cái dính mắc cái ràng buộc của mình, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy mình nhẹ. Tức là mình thường nghe người ta nói là người ta lơ lửng, hay là trong chân, tức là người ta bỏ lên khỏi mặt đất, hay là người ta cảm giác lơ lửng, điều đó có thật. Nhưng mà vì mình nhận thức không đúng đắn, mình sợ, thành ra mình bị mất cái đó. Rồi đi xoay một cái chiều sâu hơn tí xíu nữa, tức là khi mà mình bắt đầu, đặc biệt là cái giai đoạn cuối, khi mà mình bắt buộc phải lìa khỏi cái thân tứ đại này, thì cái thân trung ấm của mình sẽ thoát ra giống như một người tù nhân đang bị nhốt trong cái củi ngục. Khi nó vừa ra một cái, nhất là những cái người nào mà đang bị bế tắc, đang đau đớn quằn quại, tức là ta thông thì bất thông, mà thông thì bất thông, tức là những cái năm cuối của cuộc đời nó bế tắc, nó đau khổ, nó dằn vặt, không làm chủ được cái gì hết, nó giống như một người tù nhân bị nhốt trong đó. Thành ra khi mà được mở cái cửa cột ra thì làm sao, nó sẽ cao bay xa chạy. Nhưng mà nếu như mình không thực tập cái điều này, mình cứ sợ, mình cứ nắm, mình cứ thụ, mình cứ giữ, thì lúc đó mình không thoát được. Vừa buông lên một cái mình bị kéo trở lại liền, thành ra mình không đi vào những cảnh giới an tịnh và cao xa được. Đó, thành ra đây là những cái mà khi mình đi vào thực tập, mình có cái chiều sâu mình nhìn thấy, thì mình phải tập quen dần đi, đừng có sợ, cứ buông ra thì ngay lập tức cái người mình sẽ thông, nó nhẹ, từ cái thông tới cái tâm. Và mình càng thực tập nhiều, mình càng có những cái kinh nghiệm sâu hơn để mà mình chuẩn bị cho cái giai đoạn cuối của cuộc đời của mình. Chứ còn nếu mình không thực tập, mình cứ sợ, mình thấy nó hơi nhẹ nhẹ, lân lân, có mình tự mình choáng, mình co thấp nó lại, mình giật mình nó lại, hay là mình thổ, mình giật nó lại, đó là cái chất cái thổ, mình có những cái dành thức không đúng lắm. Thành ra, khi mà mình thực tập cái này càng sâu bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, thì mình sẽ có nhiều cái kinh nghiệm đó, và đó là những cái kinh nghiệm rất là quý báu cho mỗi người để chuẩn bị cái hành trang của mình khi mình đi vào cái phát triển tự giác tâm linh, như là khi mình đi vào cái giai đoạn cuối của cuộc đời của mình. Thì đó là những cái mà chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng để mình lưu ý. Chúng ta tập trung lại để mình sẽ tổng kết lại hết những cái điểm quan trọng.